163. Về chuyện Bồ Tát Vesatara bố thí vợ con.
Thưa Đại Đức, tất cả Bồ Tát thuở trước đều phải trải qua hoàn cảnh bố thí vợ con, hay chỉ riêng Bồ Tát Vesatara của chúng ta thôi?
Tâu tất cả, vị Bồ Tát nào hành Ba La Mật cũng đều bố thí vợ con như nhau cả thảy.
Thế vợ con có hoan hỷ làm vật thí cho Bồ Tát Vesantara bố thí chăng?
Tâu Đại Dương, vợ thì hoan hỷ nhưng con thì không. Nếu trường hợp người con ấy lớn, hiểu biết về nhân quả, phước báo, hiểu rõ tâm nguyện của cha thì nó sẽ hoan hỷ. Còn nếu nó nhỏ quá, chưa biết gì, thường thì khóc than rất bi lụy.
Vua Milanda trầm ngâm giây lâu rồi nói:
câu chuyện Bồ Tát Vesantara bố thí vợ con cảm nghĩ ngợi rất nhiều. Nếu nói đấy là việc khó thì đúng là việc khó làm. Thế gian không ai làm nổi ngoại trừ Bồ Tát Vesantara. Nếu bảo đấy là sự dẫn tâm, trái tim đã biến thành gỗ đá thì chẳng ai có thể biện hộ giùm cho Bồ Tát Vesantara được, thưa Đại Đức.
Đại Dương xin cứ thẳng thắn cho, lý do nào mà Đại Dương ghép tội Bồ Tát Vesantara như thế?
Không dám. Trẫm đâu dám kết tội, nhưng rõ là trẫm có 7 điều muốn đem ra vấn nạn Đại Đức đây.
Bần tăng xin rửa tai lắng nghe.
Vâng, Đại Đức hãy nghe đây. Điều thứ nhất, tại sao Bồ Tát lại đang tâm bố thí hai đứa con yêu của mình, vốn là lá ngọc cành vàng, đến người Bà La Môn để làm tôi tớ cho gia đình hắn? Điều thứ hai, tại sao khi hai trẻ dùng khỏi sợi dây buộc của lão Bà La Môn, chạy đến bên Bồ Tát khẩn cầu van xin Bồ Tát giúp đỡ hầu thoát khỏi bàn tay độc ác của lão ấy, Bồ Tát lại nguội lạnh dửng dưng đến như thế? Điều thứ ba, trước đó khi lão Bà La Môn cột trói hai trẻ, vừa lôi bừa đi vừa đánh đập chúng trước mặt Bồ Tát, thế mà ngài chẳng động lòng, chẳng động lòng tìm trờ trờ như gỗ đá thế kia, hay bảo đấy là ngài trú trong pháp xã Ba La Mật? Điều thứ tư, khi hai trẻ khóc than thống thiết rằng: cha ơi, lão già Bà La Môn xấu xí kia đúng là quỷ Dạ Xoa, con quỷ ấy xin hai con về là để ăn thịt, vậy xin cha hãy cứu hai con. Ôi, con mình đau khổ như thế, gian sinh với nước mắt thống lụy như thế, mà Bồ Tát của chúng ta chỉ an ủi sơ sơ: không có đâu hai con, không có đâu đừng sợ. Nói thế thì có được ích gì, chỉ như một nhát dao đâm sâu vào tình phụ tử đấy thôi. Điều thứ năm, khi đứa trẻ trai Charlie lăn lộn, dùng dãy ngã quỵ gần bên chân Bồ Tát, ngước đôi mắt quen đỏ bi thảm, nức nở tâu xin rằng: thưa cha, xin cho em gái Canha của con được ở lại, nó còn nhỏ dại quá, nó không chịu nổi sự đau khổ này đâu, con xin gánh chịu tất cả, con sẵn sàng để cho quỷ Dạ Xoa kia ăn gan uống máu ăn thịt con, phải cứu em gái tội nghiệp của con, cha ơi. Ôi, trước sự thống thiết của con trai như thế mà Bồ Tát chẳng xúc động, chẳng nói năng gì thì kể cũng lạ đời. Điều thứ sáu, khi bị lão Bà La Môn đánh đập cột trói rất chặt, kéo bừa hai trẻ lê trên đất như hai con heo, trẻ Charlie chồm lên lấy thân đỡ roi cho em, không ngớt chửi mắng lão Bà La Môn hèn hạ, thế mà Bồ Tát lại giả vờ quay mặt đi, chẳng rầy trách lão Bà La Môn một tiếng là cớ làm sao? Điều thứ bảy, lão Bà La Môn lôi hai trẻ đi xa dần, dấp phải đá đụng phải cây, thân thể chúng bầm dập rách nát tươm máu, tiếng khóc la thảm thiết từ núi rừng quan vắng vọng lại. Thế đó, làm cha làm mẹ có chút thương con thì trái tim chắc cũng dở ra làm trăm mảnh, thế mà Bồ Tát cũng dường như không, bước vào cốc đưa tay khép cửa lại. Thưa Đại Đức, dù Bồ Tát Vesantara phát đại nguyện bổ túc Ba La Mật đi nữa, muốn thành tựu vô thượng Bồ Đề tuệ đi nữa, ngài cũng phải có trái tim biết thương xót con mình chứ. Ai nỡ nào đang tâm để cho con mình kêu gào la khóc như vậy chứ? Trẫm thật không hiểu nổi.
Đại Dương nên nhớ rằng việc bố thí vợ con của Bồ Tát, nhất là bố thí con mà Đại Dương bảo là đang tâm nhẫn tâm không có trái tim ấy, đã chấn động 10.000 thế giới trong cõi Sa Bà này, chấn động khắp các cõi trời người, Đế Thích, Atula, Long Dương, Phạm Thiên, Dạ Xoa, Ma Dương, vân vân. Tức thảy ai cũng nổi gai ốc, dựng tóc gáy, và ai cũng tán dương khen ngợi không hết lời. Thế thì việc làm ấy là tốt hay xấu hỡi Đại Dương? Tốt hay xấu mà Đại Dương lại nghiêm khắc luận tội, trong lúc 10.000 thế giới lại tán thán không hết lời?
Trẫm hoài nghi về điều này.
Dân, tốt hay xấu còn tùy thuộc vào cách nhìn cùng quan niệm riêng tư. Nhưng sự bố thí ba la mật của Bồ Tát có 10 đức tính cao thượng, Đại Dương cũng nên biết, để từ đó rút ra kết luận cho mình.
Xin cho nghe.
Tâu dân, 10 đức tính ấy như sau. Một là sự bố thí siêu việt. Hai là dứt trừ sự thương yêu bởi tâm ái luyến. Ba là thái độ dứt bỏ. Bốn là không ăn năn hối hận. Năm là sự bố thí vì tế. Sáu là sự đoạn tuyệt. Bảy là sự bố thí to lớn. Tám là sự bố thí thế gian khó hiểu. Chín là sự bố thí khó khăn. Mười là sự bố thí chẳng ai so sánh được. Sở dĩ 10.000 thế giới rung động là do sức mạnh của 10 đức tính ấy, Tàu Đại Dương.
Đức vua Milanda vẫn lắc đầu.
Thưa, bao nhiêu đức tính cũng vậy thôi, bao nhiêu sức mạnh cũng vậy thôi. Sự dứt bỏ bố thí một cách cao thượng siêu việt được 10.000 thế giới tán dương, mặc dầu trẫm vẫn nghi ngờ như thường. Sự bố thí mà không hề nghĩ đến sự đau khổ của kẻ khác, làm cho kẻ khác khóc than la hét mà có phước báo được sao? Đấy là con đường đi về cõi trời hay con đường đi vào địa ngục đại đức?
Tâu Đại Dương, có thể điều ấy đúng khi ta chưa hiểu rõ lý nhân quả. Nhưng nếu ta hiểu rõ lý nhân quả rồi, đồng thời thấy được cái đại nguyện và dụng tâm sâu kín của Đức Bồ Tát, thì ta sẽ không nghi ngờ gì nữa.
Đại đức cứ tiếp tục.
Tâu Dân, ví như có một đạo sĩ tu tập trong rừng sâu, hàng ngày trú tâm từ vô lượng, toát ra một năng lực mát mẻ bao phủ cả một vùng. Thế rồi các loài hươu, nai đến gần đạo sĩ mà chúng không hề sợ hãi. Bất chợt, sáng hôm kia, đạo sĩ tỏ vẻ hung dữ, cầm cây đánh đuổi hươu, nai đi chỗ khác. Đại Dương thấy thế nào? Vị đạo sĩ đánh đập chúng sanh, vậy là độc ác, vậy là không có lòng từ sao?
Thưa, đánh đập như vậy là không được rồi.
Tâu Đại Dương, chính đánh đuổi như thế, vị đạo sĩ đích thực mới có tình thương đối với hươu nai. Vì sao vậy? Vị đạo sĩ nghĩ rằng, nếu chúng tưởng mọi người ai cũng đều hiền lành, vô hại, tìm đến chơi một cách vô tư như thế, thì có lúc sẽ bị bọn thợ săn làm hại. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ hiện tại dường như đau khổ, nhưng tương lai sẽ lợi ích cho nó, an vui cho nó hơn. Câu chuyện bố thí hai con của Bồ Tát, chúng ta nên suy xét theo chiều hướng này, thì may ra ánh sáng mới được lộ ra, Tâu Đại Dương.
Thưa, chưa được thuyết phục lắm, nhưng Đại Đức cứ cho xin ví dụ nữa đi.
Tâu Dân, ví như có một sa môn tu hành rất tinh tấn, có giới hạnh, bị té xuống hố gãy chân, gãy tay, máu ra rất nhiều. Có người thợ săn đi ngang, thấy vậy khởi mối thiện tâm muốn xuống cứu vị sa môn ấy. Vị sa môn nói rằng, tôi đau lắm, cứ để tôi chết ở đây. Người thợ săn nói, ở đây tôi không có thuốc chữa, ngài hãy chịu khó, ráng chịu đau để tôi cõng về làng. Sau ba lần thuyết phục, vị sa môn không chịu. Người thợ săn quyết giữ ý mình, quyết cứu sa môn cho bằng được, bèn xuống hố cõng lên. Phàm tay gãy, chân gãy, để yên thì ít đau, nhưng khi di chuyển, động cửa, các khớp xương sai lệch, đau đến tận xương tủy. Người thợ săn biết vậy, nhưng vì muốn cứu bậc tu hành, chẳng ngại đường xa vất vả, chẳng ngại tiếng rên la đau đớn của vị sa môn, lúc đi bộ, lúc đặt lên xe kéo, chuyển được về làng, lúc sắp xếp lại các khớp xương, bó vẽ để cột lại, vị sa môn đau đớn bất tỉnh. Mấy ngày hôm sau, vị sa môn ngỏ lời cảm ơn. Người thợ săn nói: "Ngài chịu khó tịnh dưỡng ở đây vài tháng, tôi nuôi ngài được. Khi nào lành, chân tay hồi phục, tha hồ lên núi mà tu." Tâu Đại Dương, câu chuyện xảy ra như thế, ta biết rõ đâu nhân, đâu quả. Đại Dương không lên án nghiêm khắc người thợ săn bất nhẫn trước sự đau đớn quằn quại của vị sa môn chứ?
Dĩ nhiên là không rồi. Chính nhờ chịu đựng được đau đớn ấy, vị sa môn mới được lành bệnh an vui.
Việc làm của người thợ săn dường như lạnh lùng trước sự đau đớn của vị sa môn. Có được quả báo như thế nào? Y sẽ mở cửa thiên đường hay y mở cửa địa ngục?
Khách quan mà luận nhân quả, có lẽ người thợ săn được phước báo rất lớn, rất vĩ đại, thưa Đại Đức.
Sự khổ sở đau đớn của hai trẻ và cái tâm dường như lạnh lùng của Bồ Tát cũng tương tự như vị sa môn và người thợ săn vậy, Tâu Đại Dương.
Qua hai câu chuyện kể của Đại Đức, trẫm thấy nó có lý được một vài phần.
Còn nữa, Tâu Đại Dương, ví như Đại Dương làm vua một nước, hôm nọ Đại Dương muốn làm một công trình dẫn thủy nhập điền vĩ đại, sẽ có lợi ích rất lớn cho nông nghiệp, có thể đem đến hạnh phúc ấm no cho cả nước. Đại Dương bèn ra một thông cáo rộng rãi là muôn dân phải đóng thuế bằng tiền, bằng lúa gạo hoặc bằng nhân công. Nếu ai không nộp sẽ bị trói, đánh đập hoặc bị giam cầm, vân vân. Lệnh ban ra, mọi người rất sợ hãi, ai cũng than khổ, than không có tiền, than không có lúa gạo. Người không nộp thì bị đánh đập, bị bắt, bị trói, bị giam cầm, vân vân. Lời ta tháng của muôn dân kể sao cho xiết. Tuy nhiên, Đại Dương vẫn lạnh lùng, cương quyết làm công trình thủy lợi, dẫu trải qua biết bao gian lao vất vả, lại còn bị hàm oan, bị nhân dân lên án là khắc nghiệt, là bạo chúa. Sau khi công trình làm xong, muôn dân hoan hỷ, sung sướng. Từ rày về sau, đồng ruộng khỏi lo thiếu nước, lúa ngập khỏi lo úng nước. Nông dân được mùa, mở hội ăn mừng. Tâu Đại Dương, ví như Đại Dương làm việc ấy, Đại Dương quả thật là người không có trái tim, không xúc động trước sự tà thán của muôn dân, bá tánh nhỉ?
Đức vua Milan Đà mỉm cười.
Chính cái kết sau cùng đã biện hộ dùm cho trái tim của trẫm rồi.
Hay lắm! Chính kết quả sau cùng sẽ biện hộ dùm cho trái tim của Bồ Tát Vesantara, Tâu Đại Dương.
Thú thật với Đại Đức, câu chuyện kể của Đại Đức mặc dầu là ví dụ, nhưng sao nó giống với vài công việc lớn mà trẫm thường làm cho quốc độ này. Ban đầu vì không hiểu nên bá tánh rất tà thán, nhưng sau đó họ ca tụng không hết lời. Còn riêng phần trẫm, trẫm rất mãn nguyện. Kết quả mai sau, kiếp sau ra sao, trẫm cũng không biết nữa.
Đều là phước báo trời, người rất di diệu đấy, Tâu Đại Dương.
Thế giả dụ nhân dân đóng thuế rất sung mãn, trẫm lấy số tiền ấy mua giải dốc lương thực, thực phẩm để cúng dường, bố thí đến cho thập phương sa môn, Bà La Môn, đạo sĩ, những người bần cùng đói khổ, thì có được phước báo không, Đại Đức?
Vẫn được rất nhiều phước báo, Tâu Đại Dương. Thế Đại Dương còn hoài nghi gì về việc bố thí hai trẻ của Bồ Tát Vesantara nữa chăng?
Vẫn còn hoài nghi, đại đức, việc làm của trẫm về dẫn thủy nhập điện, bố thí, cúng dường mà lấy tiền thuế, mới nghe thì tựa như chuyện Bồ Tát bố thí hai trẻ. Một bên thì bá tánh kêu than, một bên thì hai trẻ là khóc. Nhưng dù sao, hai trẻ là con ruột của mình, đem cho đi thì hơi quá. Bố thí hai trẻ là việc làm quá trớn quá đà, như quả cân nghiêng hẳn về một bên. Một bên là khối đá trơ lì nặng nề, bên kia là trái tim nhẹ hẳn. Phước báo sau này thế nào, không ai biết. Nhưng chắc chắn thế gian thường tình không ai khen ngợi đâu. Họ chê trách, thậm tệ là dĩ nhiên vậy.
Đại Dương cứ nói nữa đi.
Vâng, đại đức hãy xem, cái gì quá trớn quá đà đều không tốt cả. Cái xe chở nặng quá sức bình, trục cầm xe gãy. Ăn vật thực quá nhiều, trúng thực mà chết. Thuốc bổ quá liều thành độc dược. Mưa quá nhiều, lúa ngập chết. Người bố thí với hàng tâm hàng sản, nhưng thỉnh thoảng cũng phải biết tính toán, xem lại sự chi tiêu, xem lại gia sản, nếu không sẽ khánh tận. Nắng quá gắt quá nhiều, quả đất sẽ nứt nẻ. Người có lòng tham ái, tham dục quá nhiều, có thể đưa đến điên loạn. Tham lam của cải, bạc tiền nhiều, sẽ dẫn đến trộm cắp, cướp của giết người. Người ham nói nhiều, dễ bị lỗi lầm. Lũ lớn quá sẽ dở bờ. Người học nhiều quá dễ loạn tâm, loạn trí. Người dũng cảm quá thì yếu thọ. Thưa đại đức, quá trớn quá đà đều đưa đến kết quả xấu. Bố thí hai trẻ cũng là cái gì nằm trong định luật tất yếu ấy.
Tâu Đại Dương, cái gì quá trớn quá đà, quá nhiều như Đại Dương kể thì chẳng đem đến kết quả tốt đẹp. Nhưng cũng có những cái quá nhiều, quá mạnh, quá to lớn, chúng không nằm trong định luật tất yếu của Đại Dương thì sao?
Xin cho nghe.
Tâu Dân, ví dụ như người thắng cuộc cuối cùng qua các trận đô vật được mọi người tán thưởng, chắc hẳn là tay đô vật mạnh nhất. Quả đức to lớn vĩ đại, nhờ vậy nó là nơi nương tựa che chở, nơi sinh sống cho con người, muôn thú, cỏ cây. Hư không vĩ đại quá, nhờ vậy nó mới bao dung được quả đức trăng sao. Sư tử uy dũng quá, nó mới làm chúa sơn lâm. Ngọc mani quý báu quá, nó mới đứng đầu trân châu thất bảo, thành tựu được ước muốn của con người. Đức vua cao sang và thắng phước, nên đứng đầu cả trăm họ muôn dân. Kim cương cứng rắn quá, vật gì nó cũng cứa đứt được. Tỳ khưu giới đức cao thượng quá, nên dạ xoa Atula đều phải quỳ mọp dưới chân. Đức Phật tối thượng quá, nên tam giới không có ai sánh bằng. Đại Dương, tương tự như thế, việc bố thí hai trẻ là việc khó làm, là chuyện quá hy hữu, quá vĩ đại, tạo nên năng lực quá lớn, quá mạnh, nên sẽ có phước đức rất thù thắng, rất di diệu, chấn động cả 10.000 thế giới, làm cho người trời, đế thích, phạm thiên, Atula, Long Dương, Dạ Xoa, vân vân không hết lời tán dương khen ngợi. Và việc Bồ Tát bố thí đặc thù vô thượng ấy, quá đà, quá trớn ấy, chính là nhân duyên thành tựu quả vị chánh đẳng giác đấy, Tâu Đại Dương.
Đức vua Milanda vô cùng thán phục.
Trí tuệ của đại đức quả là vô biên vô lượng. Những ví dụ của trẫm đưa ra dường như là để đại đức đến chân tường. Thế mà cũng những ví dụ tương tự, đại đức lại tạo sức bật trở lại, làm cho trẫm không còn chỗ mà thối lui. Thật là khâm phục vậy.
Đại đức Na Tiên khiêm tốn.
Đại Dương đừng làm cho Bần Tăng thêm hổ thẹn. Chính nhờ Đại Dương đã gợi ý cho Bần Tăng đấy thôi. Còn nữa, ý Đại Dương còn muốn xác định là bố thí không được quá trớn, quá trớn kết quả sẽ xấu. Bần Tăng không nghĩ thế. Tuy nhiên, vẫn có những giới hạn nhất định, Có những bố thí mà kết quả của nó sẽ là bốn đường ác đấy, Tàu Đại Dương.
Xin cho nghe.
Tàu Dương, có 10 trường hợp không nên bố thí như sau. 1. Cho người nữ đến người nam để thỏa mãn dâm dục. 2. Cho bò cái đến bò đực. 3. Cho rượu hoặc chất say. 4. Cho hình ảnh, hình vẽ khiêu dâm. 5. Cho khí giới. 6. Cho thuốc độc. 7. Cho xiềng xích để người ta trói, giam cầm kẻ khác. 8. Cho gà mái đến gà trống. 9. Cho heo cái đến heo đực. 10. Cho bàn tính sai, cân đo lường sai để người ta lường gạt nhau. Đấy là 10 loại bố thí mà người trí thức không làm vì nó là chìa khóa mở cửa đi vào ác đạo. Còn các loại bố thí khác thì tùy sức tùy nghi, phải thế không Đại Dương?
Có lẽ vậy.
Thế thì có ấn định một ranh giới nào nữa trong việc bố thí không Đại Dương?
Chậm không rõ lắm.
Ví dụ như cơm nước, y phục, chỗ ở, chiếu đệm, giường ghế, giường ruộng, tôi trai, tớ gái, trâu bò, gà, vịt, vân vân đều có thể bố thí được chứ?
Thưa dân,
ví dụ cho tài sản, của cải, bạc tiền, 100 đồng tiền vàng, 1.000 đồng tiền vàng, vân vân, hẳn là được chứ?
Thưa dân, có quyền bố thí cả tay, chân, tim, óc và luôn cả sinh mạng mình nữa. Thưa Đại Đức, nếu biết trú tâm vô lượng.
Đại Đức Na Tiên nói,
Đại Dương bảo bố thí cả tay, chân, tim, óc và luôn cả sanh mạng đều được, thì sao Bồ Tát Vaisantara bố thí vợ, con, Đại Dương lại bảo là quá đà, quá trớn, không được?
Đại Đức cứ nói.
Một người cha nợ nần vì quá nghèo khổ túng bấn, bèn cho con đi ở thuê hoặc bán con cho người khác, là chuyện thế gian cũng thường lắm mà.
Vâng.
Thế có ai chê trách họ không?
Có chứ, nhưng rồi người ta cũng thông cảm họ hoàn cảnh quá đói nghèo.
Cũng thế Tàu Đại Dương, Đức Bồ Tát tầm cầu vô thượng Bồ Đề Tuệ vì đói Ba La Mật, vì nghèo phước báo nên phải bố thí vợ con. Đại Dương cũng phải biết thông cảm hoàn cảnh của Ngài chứ.
Thưa có lẽ vậy, nhưng theo ý trẫm, bố thí cá nhân mình vẫn tốt hơn. Bố thí mình thì khỏi làm đau khổ vợ con, vẫn là biện pháp hay nhất.
Đại Đức Na Tiên giải thích,
người ta xin vợ xin con mà mình lại đem cho mình là việc không hợp lẽ. Xin vật này mà đem cho vật khác là không hợp lẽ. Nhưng nếu có người xin chính mình thì Ngài cũng không tiếc đâu. Giả sử không phải người mà là sư tử, cọp, beo, chó rừng, vân vân, muốn xin Ngài để ăn thịt thì Ngài cũng cho ngay, không hề tiếc sanh mạng. Đại Dương nên nhớ rằng Đức Bồ Tát là miếng thịt chung cho tất cả chúng sanh đó sao? Ví như trăm loài cây trong rừng, đến mùa thì đơm hoa trổ trái, rồi xanh, rồi chín vàng. Trái cây chín vàng ngon ngọt ấy, hằng để tự do cho muôn thú, muôn chim, người đến đấy hái ăn tha hồ. Cũng như thế ấy là tâm của Đức Bồ Tát khi phát nguyện Ba La Mật Tàu Đại Dương. Trải qua 24 vị Phật Tổ, trải qua 4 A Tăng Kỳ và gần một ức kiếp như thế, Bồ Tát tu tập Ba La Mật vô lượng như thế, đã từng xả ly, dứt bỏ vô lượng ngai vàng, công danh phú quý, tài sản, lúa gạo, xe cộ ruộng vườn, tôi trai tớ gái, vàng ngọc, vân vân, đến cho tất cả chúng sanh. Ngài lại bố thí tay, chân, tim, gan, mắt và luôn cả sanh mạng mình nữa. Ngài cương quyết dứt bỏ, bố thí vật ngoài thân cho đến nội thể, sanh mạng, vân vân, cũng chỉ vì một mục đích vô thượng, đánh đổi Bồ Đề Tuệ, chánh đẳng giác, Tàu Đại Dương. ví như một vị quan tốt, thanh liêm, chánh trực, có tâm thương yêu dân. Vị ấy ở trong một triều đình có ông vua tàn bạo, sống đời xa hoa phù phiếm, dân chúng bị siêu cao thuế nặng, đói khổ, nhưng của cải, lương thực, vàng bạc của cung điện chất đầy như núi. Cũng vì mục đích cứu khổ cho bao người, vị quan tốt kia bèn bán tất cả ruộng vườn, gia sản, tôi trai tớ gái, vân vân, để mua vải dốc, lương thực, vật thực, vân vân, để chẩn bần, cứu đói cho chỗ này chỗ kia. Tiếng lành đồn xa, nhân dân ái mộ, họ lật đổ triều đình và suy cử vị quan tốt kia lên làm vua. Sau khi lên ngôi, vị tân quốc vương kia không tiếc của kho, đem phân phát hết cho dân. Nhờ vậy, đời sống trong quốc độ thoát khỏi đói nghèo, dần dần cường thịnh. Tâu Đại Vương, việc làm của vị quan tốt kia cũng tương tự như việc làm của Bồ Tát Vesantara. Muốn cầu ngôi vị chánh đẳng giác để cứu khổ cho chúng sanh ba cõi bốn loại, thì Ngài đâu có tiếc thứ gì. Đâu phải vì không thương vợ xót con mà Ngài bố thí vợ con. Chính Đức Thế Tôn sau khi giác ngộ, Ngài đã có nói một câu kệ với đại ý rằng: Này các thầy tỳ kheo, chính khi bố thí vợ con, không phải Như Lai không thương yêu vợ con. Hai trẻ Chali và Kanha thông minh và ngoan ngoãn hết mực. Công chúa Madi hiền thục đức hạnh nhất trên trần hoàng. Có con như thế, có vợ như thế mà đem bố thí, ruột Như Lai cũng đứt từng khúc. Nhưng Như Lai phải hướng đến cái cao xa, cái rộng lớn hơn. Đấy là ngôi vị chánh đẳng giác. Đấy là tình thương không bến bờ đối với tất cả chúng sanh. Đại Vương nên nhìn xa thấy rộng, lặn vào chiều sâu thâm thẳm của câu chuyện hơn thế nữa.
Dần dần, trẫm đang suy nghiệm đây. Đại Đức cứ tiếp tục câu chuyện đi.
Tâu Dần, Đại Vương chớ nên lên án Bồ Tát Dưỡng Dưng lạnh lùng. Đức Bồ Tát trước cảnh tượng đứt ruột ấy đã âm thầm chiến đấu với chính mình. Ngài nuốt sự nhẫn nại ấy, sự chịu đựng ấy, lửa đốt ấy vào bên trong, nên sóng lòng trào sôi dữ dội. Đại Vương đâu có biết. Chính khi Bồ Tát bước vào thảo am, khép cửa lại, là nhằm ngăn bớt tiếng kêu khóc của hai con từ núi rừng xa xôi vọng đến. Ngài đã không chịu nổi, muốn bịt hai tai lại. Nỗi căm hận lão Bà La Môn ác độc làm cho toàn thân Ngài rung lên, máu dồn dập. Ngài phải thở bằng miệng, nước mắt tuôn tràn. Ồ, không phải là nước mắt nữa, mà chính là lệ máu rỉ ra vì xót thương hai con. Ngày khi ấy, một niệm sân khởi lên, một niệm sát khởi lên đối với lão Bà La Môn. Nhưng Bồ Tát đã kịp thời xả ly, niệm tâm từ mát mẻ. Một hồi lâu sau mới trứng tỉnh lại được. Đại Vương thấy đó. Đại Vương thấy rằng lòng xót thương hai trẻ của Bồ Tát đâu khác gì thế gian, đồng thời còn hơn cả thế gian nữa. Tại sao vậy? Vì khi bố thí dứt được hai trẻ, thì chí nguyện của Ngài sẽ thành tựu, đồng thời hai trẻ sẽ được sung sướng và hạnh phúc hơn. Một việc làm mà thành tựu hai lợi ích, Đại Vương có biết chăng?
Đại Đức hãy giảng giải thêm. Cái lợi ích thứ nhất, tức là thành tựu bố thí ba la mật thì trẫm rõ rồi. Nhưng còn lợi ích thứ hai, sự sung sướng và hạnh phúc của hai trẻ, trẫm hồ nghi lắm. Cho con để làm tôi tớ mà gọi là sung sướng hạnh phúc ư?
Tâu Đại Vương, hai trẻ vốn là cành vàng lá ngọc ở trên nhung lụa, thế mà phải sống đời ăn trái chua, củ sống, hẳn là rất khổ sở vậy. Do có thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Bồ Tát biết rõ số phận tương lai của hai đứa trẻ. Thứ nhất là hai trẻ không thể làm tôi đòi hầu hạ ai. Thứ hai, rồi hai trẻ sẽ được gặp lại Thái Thượng Phụ ở Kinh Thành, sẽ thoát khỏi cảnh đói khổ ở rừng sâu.
Có thật thế không đại đức?
Thật ra Bồ Tát còn biết nhiều hơn thế nữa. Ngài biết rằng ông nội sẽ chuộc lại hai trẻ. Ngài biết rằng vì lý do hai trẻ về kinh đô nên vua cha sẽ thỉnh ngài về để kế vị Ngô Dương. Đó là cơ hội tốt để ngài lo cho hạnh phúc muôn dân, đồng thời bổ túc Ba La Mật cho mình. Ngài còn biết rằng lão Bà La Môn tuổi thọ không còn được bao năm, phước duyên ít, kiếp phận hèn hạ, chẳng thế nào bắt hai trẻ làm tôi tớ dù chỉ một ngày. Tâu Đại Dương:
Thưa, các việc trên là có thể, nhưng việc dưới, việc Bồ Tát biết lão Bà La Môn vì phước duyên ít chẳng thể bắt hai trẻ làm tôi tớ dù chỉ một ngày là sao ạ? Lấy gì là bằng chứng?
Tâu Đại Dương: Bằng chứng về lãnh vực này thì Bần Tăng đành chịu. Tuy nhiên, Bần Tăng sẽ đưa ra ở đây rất nhiều ví dụ xoay quanh vấn đề ấy. Và có lẽ từ những ví dụ ấy, Đại Dương sẽ tự giải đáp thắc mắc cho mình chăng?
Trẫm đồng ý.
Ví dụ như mặt trời, mặt trăng, nó to lớn, vĩ đại, nhiều oai lực. Vậy ai trên thế gian này có khả năng lấy mặt trời, mặt trăng ấy đặt vào rương, vào thùng để làm đèn chiếu sáng không?
Chẳng thể được đâu đại đức.
Lại nữa, ví như viên ngọc mani quý báu của Đức Chuyển Luân Thánh Dương, rất to lớn, hào quang chói lọi, chiếu sáng vô ngại cả hàng do tuần. Có người khởi tâm muốn ngăn hết hào quang của ngọc mani, bèn lấy một tấm vải bọc lại, hy vọng rằng làm như vậy ngọc mani sẽ không còn tỏa sáng nữa. Đại Dương nghĩ thế nào? Người kia có thể đạt được ước nguyện chăng?
Thật không thể đại đức. Ngọc mani vẫn tỏa sáng hào quang như thường.
Còn nữa, ví như voi chúa Oposatha có màu trắng như tuyết, thanh khiết, cao sang, được trang điểm châu báu rực rỡ, có thân hình uy nghi to lớn dị thường, là báu vật chỉ phát sanh đến cho các bậc chân mạng đế dương hoặc cho các vị có phước đức thù thắng. Có người nghèo khổ kia khởi tâm muốn bắt bạch tượng ấy về nuôi ở nhà mình, kẻ kia có làm được việc ấy không đại dương?
Thật là một ý nghĩ cuồng vọng. Được sao mà được đại đức?
Còn nữa, ví như rồng chúa Nandopananda có oai lực lớn, sức mạnh lớn, nó to lớn cho đến nỗi có thể cuốn 7 vòng quanh núi Sineru. Có người sắm một cái đẩy định bắt nhốt rồng chúa kia. Việc làm ấy là thế nào hả đại dương?
Thưa, có lẽ hắn ta là người điên.
Tâu đại dương, lão Bà La Môn đến xin hai trẻ để về làm tôi tớ cho mình là việc làm của người ngu, kẻ cuồng vọng, là người điên. Tương tự như muốn lấy mặt trời, mặt trăng đặt vào thùng, lấy vải bọc ngọc mani mong ngàn ánh sáng, bắt voi chúa Oposatha về nhà nuôi, bắt đồng chúa Nandopananda nhốt vào đẩy. Đấy là những việc làm không thể. Lão Bà La Môn ngu hèn, thiếu phước kia chẳng thể bắt hai trẻ làm tôi tớ dù chỉ một ngày. Tâu Đại Dương:
Thưa, các ví dụ kia nêu bật là những việc làm bất khả, nhưng ý nghĩa cuối cùng trẫm vẫn chưa lãnh hội.
Tâu Dân: Dĩ nhiên Hy Mã Lạp Sơn là vua của muôn núi, cao 500 do tuần, dài rộng 300 do tuần, tổng cộng có 8 vạn 4.000 đỉnh cao. Nó cao đến chót vót tầng mây, là nơi rót đầy 5 con sông lớn, hàng trăm ngàn, hàng ức triệu cây cối, thảo mộc, muôn thú nương tựa để sinh sống. Đại Dương nghĩ như thế nào nếu phước đức của hai trẻ được tu tạo Ba La Mật từ vô lượng kiếp, khả dĩ làm con của vị Đại Bồ Tát có thể được ví như Hy Mã Lạp Sơn kia?
Điều này thì có thể hình dung được. Phước đức của hai trẻ nếu chất chồng lại thì Hy Mã Lạp Sơn nọ còn nhỏ bé lắm, thưa đại đức.
Vậy là rõ, phước đức của hai trẻ vĩ đại như thế, thì có thể nào làm thân tôi mọi cho lão Bà La Môn nghèo hèn, hà liệt, ít phước gì chứ?
Nghe thì hữu lý, nhưng vẫn chưa thuyết phục được trẫm, thưa đại đức.
Thật ra, những ví dụ của Bần Tăng, Đại Dương đã hiểu. Đại Dương đã hiểu rằng, người hạ liệt, thiếu phước, chẳng thể nào sử dụng những báo vật chỉ để dành cho người có phước đức thù thắng. Tuy nhiên, Đại Dương cố ý hỏi là hỏi cho phần đông, thì Bần Tăng nào dám không tuân? Tâu Đại Dương, từ khi Bồ Tát Vesantara bố thí vàng bạc, của cải, giải dốc, lương thực, voi thần, xe ngựa, tôi trai tớ gái, vân vân, thì danh tiếng và uy đức của Ngài đã lan xa nhiều quốc độ. Chẳng những lan xa nhiều quốc độ, mà còn vang động đến cõi trời Đế Thích, Phạm Thiên, lan tỏa đến các cõi Atula, Càn Thác Bà, Dạ Xoa, Long Dương, Cẩn Đà La, vân vân, tức thảy trời người và chúng sanh hữu tình ba cõi không ai là không biết. Vợ và hai con của Bồ Tát đi theo sống giữa rừng thiên nước độc, làm đau xót cả hàng vạn trái tim cũng không ai là không biết. Lửa cháy trên một ngọn núi cao trong một đêm tối trời, người ở rất xa vẫn nhìn thấy, thì hai đứa trẻ đi theo cha cũng như thế. Cây lâm hoa ở núi Hy Mã Lạp mỗi lần trổ hoa, hương thơm lan xa xung quanh các hướng, xa đến 12 do tuần. Hương thơm và danh tiếng của hai trẻ cũng y như thế. Cộng với phước đức hai trẻ là con vua cháu chúa, với danh tiếng lẫy lừng như thế, lão Bà La Môn bắt hai trẻ làm tôi tớ cho mình được chăng? Lại nữa, đây là quyết định, là lời giải đáp sau cùng, có tính thuyết phục nhất. Đấy là Bồ Tát biết rõ là ông nội sẽ chuộc cháu cưng của mình, nên trước khi đi, Bồ Tát đã căn dặn trẻ Charlie: "Này con, về thành, cha biết là ông nội sẽ chuộc hai con. Khi ông nội hỏi giá cả tiền chuộc, chính con phải trả lời: con trai là 1.000 lượng vàng, con gái không những 1.000 lượng vàng, mà còn tôi trai tớ gái, ngựa, xe, trâu, bò, vân vân, mỗi thứ mỗi 100 nữa." Và sự việc sau đó xảy ra y như thế. Lão Bà La Môn dẫn hai trẻ về nhà. Khi nghe đến thân thế hai trẻ, cô vợ trẻ của lão Bà La Môn hoảng sợ, bắt lão dẫn hai trẻ trả lại cho triều đình. Lão Bà La Môn được phần thưởng trọng hậu, ở trong một tòa lâu đài 7 tầng, với tôi trai tớ gái, ngựa, xe, trâu, bò, mỗi thứ 100. Nhưng y sống được bao lâu? Tâu Đại Dương, chỉ ngày đầu tiên thôi, y ăn một bụng no, trúng thật và chết. Tài sản được niêm phong, triều đình gọi quyến thuộc đến nhận, nhưng chẳng có một ai. Người vợ của lão ta sau đó cũng không tìm thấy. Rốt lại, tài sản được sung vào quốc khố. Điều ấy chứng tỏ gì, Đại Dương? Chứng tỏ người thiếu phước không thể sử dụng phần phước quá với phước đức của mình. Tóm lại, bố thí vợ và hai trẻ là giọt nước cuối cùng làm thành tựu công hạnh Ba La Mật, chấm dứt cuộc lưu đày 12 năm. Vợ và hai con trở lại đoàn tụ trong một quốc độ thịnh trị hùng cường. Bồ Tát tiếp tục sứ mạng Bồ Đề vô thượng. Nhưng là vậy, sao trước viên dung, Đại Dương còn mối nghi ngờ nào về chuyện bố thí vợ và hai con của Bồ Tát Vesantara nữa chăng?
Hoàn toàn không, tuyệt đối không. Cảm ơn Đại Đức vô cùng. Đại Đức đừng có để tâm đến những câu hỏi khúc mắc của trẫm nha. Trẫm cũng chỉ vì mình và mọi người đấy thôi.
Tâu dân, Bần Tăng hiểu.